Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với bản tin sáng giờ Việt Nam, Chủ nhật ngày 9 tháng 10 năm 2022. Một nạn nhân người Việt bị lừa sang làm việc cho chủ Trung Quốc ở Campuchia phải trải qua những gì mà người này nói là như trong ngục tù trước khi được gia đình chuộc về bằng hàng trăm triệu đồng vay mượn.
Rồi nó nói là bên đây là không có luật pháp gì hết á, bây giờ tụi tao có giết mày á thì cũng không ai biết.
Cũng trong chương trình này chúng tôi còn có phóng sự về những người đàn ông Nga bỏ nước ra đi vì không muốn tham gia chiến đấu ở Ukraine, tường trình về chăm sóc đời sống người Việt cao niên ở Mỹ, phóng sự về chợ cá đồng mùa nước nổi ở miền Tây Việt Nam, ghi nhận về cựu tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đến Canada tị nạn sau 5 năm sống lưu vong ở Thái Lan, phân tích về động thái của Đảng Cộng sản Việt Nam khi cho về vườn cùng lúc 3 ủy viên Trung ương Đảng. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi. Khi bà Đồng Thị Ngọc Nga cầm tấm biển viết tay cầu cứu các mạnh thường quân giúp đỡ tài chính để có thể chuộc người con trai của mình đang bị giữ tại một công ty có chủ là người Trung Quốc hoạt động ở Campuchia, bà không nghĩ rằng sẽ có ngày gặp lại được đứa con của mình. Sụt sùi nhớ lại thời gian đi tìm kiếm khắp nơi sự trợ giúp tài chính, sau khi biết rằng để chuộc đứa con trai, gia đình bà sẽ phải trả khoản tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, bà Nga nói.
Không nghĩ là nó được về á. Không có nghĩ là mình mới gặp được nó ở nhà.
Nếu không trả được số tiền này, thì con trai bà phải tiếp tục làm việc tại nơi mà anh mô tả giống như sống trong tù, vì chỗ nào cũng có bảo vệ cầm trích điện. Anh An không phải là người Việt Nam duy nhất bị lừa sang Campuchia làm việc với những lời quảng cáo về những công việc có mức lương hàng chục triệu đồng mà chỉ ngồi trong phòng điều hòa, được xem là loại hình lừa đảo việc làm và buôn người bị phanh phui trong vài tháng qua. Hàng trăm người Việt Nam đã tìm cách bỏ trốn khỏi những nơi họ làm việc dưới sự quản lý của chủ Trung Quốc. Hàng chục người trong số đó đã liều mạng bơi qua sông để về Việt Nam vào tháng trước, trong đó có người thiệt mạng. Anh N, 22 tuổi, biết được qua một người bạn về công việc làm sale, tức bán hàng trên máy tính, với mức lương 20-25 triệu một tháng ở Campuchia. Anh N cùng một nhóm bạn đến Phnom Penh dù không có hợp đồng lao động, và sau đó được đưa tới Sihanoukville, một thành phố biển của Campuchia hiện có nhiều sòng bạc và tòa nhà do chủ Trung Quốc xây dựng và quản lý. Anh N bắt đầu biết mình bị lừa khi anh bị bán qua hai công ty của Trung Quốc, thường không có tên, và cuối cùng bị đưa tới một khu vực gần biên giới của Campuchia với Thái Lan, sau khi công ty này, theo lời anh N nói, chuyển địa điểm để tránh cuộc truy quét của cảnh sát Campuchia đối với những cơ sở có lao động cưỡng bức. Hơn một tháng sau khi anh An tới làm việc tại Campuchia, Bộ Ngoại giao Việt Nam bắt đầu lên tiếng về tình trạng người Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại quốc gia có chung đường biên giới phía Tây với Việt Nam. Công việc mà anh An làm tại các công ty của chủ Trung Quốc là lừa đảo trên mạng qua các phần mềm ứng dụng. Nói về công việc mà anh bị buộc phải làm tại những công ty của chủ Trung Quốc ở Campuchia, anh An cho biết.
Thì làm lừa đảo, giống như là những cái app của nó đều là liên quan tới một là game, hai là chứng khoán, đầu tư, ba là quay đơn với cái đơn hàng của nhập người kia thứ.
Anh An và những người làm việc tại đây bị ra chỉ tiêu lượng khách hàng phải tìm và nhắn tin để dụ dỗ họ nhằm lừa tiền của khách hàng qua mạng.
Nếu không đạt được chỉ tiêu thì bị đánh, bị chích điện, rồi không được phạm lực đỏ của nó, không được tiết lộ thông tin công ty ra ngoài, không được tiết lộ tất cả các vị trí thông tin, rồi app mình đang làm việc này kia cái thứ, chứ mà bị thì nó bán hoặc là nó bán chết luôn.
Công việc mà anh An phải làm là tìm những người thành đạt trên mạng rồi dùng các tài khoản Facebook giả do công ty cung cấp để làm quen và tạo quan hệ, dụ dỗ họ tham gia vào các app đầu tư hay vay tiền do công ty tạo ra trước khi khóa tài khoản để họ không lấy được lại tiền.
Nó bắt mình làm nhân vật nam á, phải đi lừa những người phụ nữ á trời, thì là không có muốn lừa thì người ta nhắn tin nhiều người thấy thương lắm, kiểu như là người ta một mình hoặc là người ta lớn tuổi rồi hoặc người ta mới sinh con này kia, mình cũng không có dám lừa người ta nữa, lừa lọc người ta mình tội lắm, nhưng mà nó ép mình đó thì mình cũng để cho qua ngày thôi, chứ mình cũng không có dám dẫn họ vô trong app.
Sau 3 tháng làm việc, anh An chỉ được trả 99 đô la, tức khoảng 2,3 triệu đồng, vì hầu như không đạt chỉ tiêu. Anh En cho biết từng bị người quản lý. Anh En cho biết từng bị quản lý Trung Quốc lôi vào phòng không có camera theo dõi để đánh. Anh từng chứng kiến bạn bè và những người làm cùng bị trích điện hoặc bị biệt giam trong phòng tối. Những người làm việc tại đây ăn và ngủ trong cùng tòa nhà, nơi chỗ nào cũng có bảo vệ cầm trích điện và không bao giờ được ra ngoài. Anh En cho biết các tòa nhà bị hàn khung cửa sắt bên ngoài để tránh cho những người tìm cách bỏ trốn hoặc nhảy lầu tự tử. Cơ hội để thoát ra khỏi nơi mà anh En gọi là nhà tù đó là hầu như không có, bởi phải trả một khoản tiền chuộc lớn hoặc phải dụ được ít nhất hai người Việt Nam sang thay thế chỗ của anh làm việc tại đó. Có lúc anh En nghĩ mình có thể không sống sót để trở về Việt Nam. Anh En cho biết rằng thông qua một người phiên dịch, người quản lý Trung Quốc dọa nạt trong lúc đánh hoặc bắt nhân viên làm việc tuân theo luật.
Rồi nó nói là ở bên đây là biển, là không có luật pháp. Ở bên đây là Campuchia chứ không Việt Nam. Bên đây là không có luật pháp gì hết á. Bây giờ tụi tao có giết mày thì cũng không ai biết.
Tin tức về các trường hợp lừa đảo việc làm và cưỡng bức lao động của các băng nhóm buôn người được ghi nhận rộng rãi ở châu Á trong thời gian gần đây. Không chỉ Việt Nam, nhiều người từ Đài Loan, Hồng Kông, Macau, Malaysia và thậm chí cả Trung Quốc và Nga cũng là những nạn nhân của các vụ lừa đảo việc làm tại Campuchia. Những nạn nhân này bị chủ thu giữ hộ chiếu và điện thoại, bắt phải làm những việc lừa đảo trên mạng như tạo dựng tình cảm để lừa tiền ảo, đầu tư gian lận trực tuyến hay tấn công lừa đảo qua thư điện tử theo Tổ chức Chống Lừa Đảo Toàn Cầu. Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền tại Campuchia, Vitit Muntarbon, mới đây nói rằng các nạn nhân của nạn buôn người bị lừa và làm việc cho các công ty lừa đảo trực tuyến ở Campuchia. Trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 26 tháng 8, ông Muntarbon cho biết các nạn nhân này phải trải qua một địa ngục trần gian vì thường xuyên bị tra tấn và thậm chí tử vong. Sihanoukville, thành phố mà anh En tới làm việc vào ngày 26 tháng 5, là nơi có chủ yếu các trường hợp lừa đảo công việc qua mạng được báo cáo trong thời gian gần đây. Có khoảng gần 100 sòng bài do người Trung Quốc làm chủ được xây dựng trong những năm qua, biến thành phố biển hoang sơ của Campuchia thành một nơi sầm uất với sự hiện diện của người Trung Quốc. Yu Tang, một phụ nữ Đài Loan, bị lừa tới làm việc ở Sihanoukville, nói với The Guardian rằng cô phải làm việc trong một cơ sở hoạt động về lừa đảo qua điện thoại. Theo người phụ nữ sau này được cảnh sát giải cứu, những người làm việc tại đây phải tuyển mộ được những người khác vào làm để thế cho khoản tiền chuộc 17.000 đô la nếu muốn rời khỏi đó. Họ bị đánh đập hoặc trích điện nếu chống đối. Trong khi đó, một nạn nhân người Malaysia mà China News Asia phỏng vấn và đặt tên là Wong Sim Huat cho biết đã bị lừa đến làm việc trong một cơ sở giống như sòng bài ở Campuchia, nơi mà người này cho biết có nhiều nhân viên đến từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan. Những người làm việc tại đây cũng bị ép buộc làm công việc lừa đảo trên mạng. Ông Wang cho biết ông bị trích điện khoảng 3 lần một tuần và bất cứ ai muốn rời khỏi nơi đó phải trả gần 12.000 đô la tiền chuộc. Đối với anh En, để ra khỏi công ty của chủ Trung Quốc, anh phải trả khoản tiền chuộc được gọi là tiền đền bù hợp đồng lên đến 10.000 đô la. Với một thu nhập bấp bênh trong lúc cả gia đình phải sống trong một căn nhà đi thuê hàng chục năm qua ở một khu vực nghèo của thành phố Hồ Chí Minh, gia đình anh sẽ không thể có hàng trăm triệu đồng để chuộc anh về. Khi được hứa hẹn một công việc tốt ở Campuchia, anh En đã trốn gia đình đi với mục tiêu kiếm tiền về giúp bố mẹ thuê được căn nhà lớn hơn. Gia đình anh gồm bố, mẹ, anh trai và em trai đang sống trong một căn nhà thuê hơn 20 năm qua. Bố anh làm thợ hồ trong khi mẹ anh bán hàng nước, còn anh trai mới mất việc do đại dịch COVID. Đứa em nhỏ của anh En còn đang đi học. Theo như anh cho biết, trước khi đi Campuchia, mức lương vài triệu từ việc bán hàng trong một siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh của anh chỉ giúp gia đình đủ trả tiền thuê nhà và trang trải ăn uống hàng tháng. Đó là lý do anh đã không suy nghĩ chín chắn trước khi nhận đi làm việc với lời dụ dỗ về một công việc có mức lương hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Anh En đã không biết rằng mẹ anh phải gạt bỏ mọi sĩ diện, cầm biển ra đường đứng để xin sự trợ giúp của bất cứ ai, miễn sao bà có thể chuộc được đứa con trai của mình về. Bà Nga cho biết dù gia đình đi báo công an và gửi đơn lên phường nhưng không hy vọng được chính quyền giúp đỡ.
Mỗi lần nhớ lại cái cảnh đó em cũng lúc nào cũng rơi nước mắt. Làm cha làm mẹ nào cũng vậy, cũng vì con mình hết.
Với khoản đóng góp của một số người sau khi thấy bà Nga xin tiền cứu con trai mình cùng với số tiền vay được từ người thân và nhóm của anh Lê Văn Phong, được biết là Phong Bụi trên Facebook với các hoạt động cứu giúp một số người Việt về từ Campuchia gần đây, bà Nga đã có được 230 triệu đồng để đi chuộc đứa con trai. Nhờ sự trợ giúp của nhóm anh Phong, con trai bà, anh En, trở về nhà hôm 27 tháng 8. Trong khoảng thời gian này, chính phủ Việt Nam nói đã đưa được khoảng 600 người Việt bị lừa sang làm việc ở Campuchia về nước và đang tiếp tục phối hợp với các nhà chức trách Campuchia để giải cứu những người Việt còn đang bị lao động cưỡng bức ở đây. Thủ tướng Campuchia Hun Sen gần đây cũng đã chỉ đạo lực lượng an ninh nước này tiến hành rà soát và phá vỡ các đường dây buôn người. Đối với bà Nga, dù phải vay nợ một khoản tiền lớn để chuộc con về, bà vẫn cảm thấy may mắn vì đón được con trai về trong lúc nhiều người không thể thoát ra khỏi những nơi đó. Anh En cho biết còn có những người bạn của anh đang muốn thoát ra khỏi đó mà không thể về Việt Nam. Giờ đây anh đi tìm việc làm lại để giúp gia đình trả khoản nợ hàng trăm triệu đồng.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Những người đàn ông Nga băng qua biên giới vào nước láng giềng Georgia hôm 27 tháng 9 cương quyết không muốn tham gia cuộc chiến tại Ukraine mà họ không tán đồng sau khi Nga loan báo lệnh huy động quân. Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh động viên hàng trăm nghìn quân trừ bị sang chiến đấu ở Ukraine, khiến hàng nghìn người tìm đường chạy ra nước ngoài để tránh khỏi phải đi quân dịch. Denis, một công dân Nga 34 tuổi, đang dắt hai đứa con đi bộ qua biên giới giữa Nga với Georgia. Nếu đó là cuộc chiến vì sự thật, một cuộc chiến hợp lý, mình bảo vệ quê hương thì hợp lý mình đi, không sợ. Còn tham gia vào một cuộc chiến ngu xuẩn để giết anh em, đó là một cuộc chiến vô nghĩa, cho nên mọi người mới bỏ nước ra đi. Để trả lời cho câu hỏi tại sao mọi người Nga đang kéo tới đây, thì câu trả lời chính là vì lệnh động viên vừa được loan báo. Ông Pavel cho hay vợ ông bỏ ý định cùng chồng con vượt qua biên giới vì dòng xe đông nghẹt đang kẹt cứng. Ông quyết định dắt con đi và hy vọng sẽ đoàn tụ cùng vợ trong những ngày tới nếu biên giới còn mở cửa. 40 giờ trước chúng tôi đứng ở cuối hàng kẹt xe dài. Chúng tôi nhận ra rằng chuyện này khó suôn sẻ. Một người phải đi trước, người kia phải đi sau. Loan báo của ông Putin hôm 21 tháng 9 về lệnh động viên đầu tiên của Nga kể từ đệ nhị thế chiến để củng cố cho cuộc chiến ở Ukraine sau những thất bại đã khiến mọi người hối hả tìm cách vượt biên, khơi ra các cuộc bắt bớ những người biểu tình phản chiến và gây bất an trong công chúng. Những người đàn ông bỏ chạy khỏi Nga bày tỏ sự bất bình về khả năng họ bị buộc phải đi đánh nước láng giềng. Ông Sergei vừa băng biên giới vào Georgia cùng con trai Ilya. Tôi 57 tuổi và tôi muốn mọi người biết rằng tôi phản đối cuộc chiến này, tôi không ủng hộ chế độ Putin. Tôi không ủng hộ những gì đang xảy ra ở Ukraine. Tôi không ủng hộ một cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Tôi từng phục vụ trong quân đội. Chúng tôi có nhiều người Ukraine trong đơn vị của mình và tôi giữ liên lạc với họ. Những gì đang diễn ra thật vô lý. Thủ đô Tbilisi của Georgia đã đón khoảng 40.000 người Nga kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine hôm 24 tháng 2, theo thống kê của chính phủ. Chưa rõ bao nhiêu người đã rời khỏi Nga kể từ khi ông Putin ra lệnh huy động quân vào tuần trước, nhưng những hình ảnh ban đầu cho thấy đang nổi lên một làn sóng di cư đáng kể. Đây là một buổi sinh hoạt của Hội Cao niên người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Theo những thành viên ở đây thì hội đoàn này đã được thành lập đến nay là 45 năm. Hôm nay hội tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu để chọn ra ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục chăm lo cho các cụ cao niên gốc Việt trong vùng. Với hơn 60.000 người gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ mà trong đó chiếm một phần không nhỏ là những người cao niên, công việc chăm lo tốt cho người cao tuổi là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Ông Tạ Cự Nguyên, một người cao niên sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia nói:
Mình phải làm sao tổ chức thường xuyên có cái việc giải trí để cho quý vị cao niên mà được cái tinh thần nó được thoải mái và để kéo dài cuộc sống. Cái điểm thứ hai là đối với quý vị cao niên nào mà không có gia đình, sống lẻ loi, thì cái hội cao niên phải phối hợp với cộng đồng, với tất cả các đoàn thể mà tìm mọi cách để làm sao giúp đỡ.
Còn cô Hà Vân, một tình nguyện viên và cũng là một người cao niên khác sinh sống tại thành phố Fairfax, bang Virginia, thì chia sẻ thêm.
Ở đây thì mình không phải lo vấn đề tiền bạc hay là bất cứ cái gì về vật chất, mà cái quan trọng nhất ở đây là cái tình thương. Theo Hà Vân đã theo hoạt động trong hội cao niên bao nhiêu năm, thì Hà Vân thấy cái tình thương rất rất cần. Tại vì những người có gia đình mà được con cháu biết đến rất là quý, còn có những người không có được người thân ở gần thì thật là khổ sở.
Về đời sống tinh thần thì ngoài hội cao niên, nhiều hội đoàn khác nhau trong cộng đồng gốc Việt đang thực hiện rất tốt với việc thường xuyên tổ chức những sinh hoạt văn nghệ giải trí và cả thể dục thể thao quanh năm nhằm giúp các bậc cao niên có thể gặp gỡ, trò chuyện và nâng cao sức khỏe. Thêm vào đó, những dịp lễ Tết và kỷ niệm khác nhau, các hội đoàn cũng liên tục có những chương trình thăm viếng và văn hóa văn nghệ. Riêng đối với người cao niên neo đơn thì cũng thường xuyên có các chương trình sinh hoạt ca nhạc và tặng quà, đặc biệt là trong dịp lễ Tết, để giúp mọi người cảm nhận được một bầu không khí ấm áp, thân tình. Ông Bùi Dương Liêm, một người cao niên sinh sống tại thành phố Springfield, bang Virginia, nói:
Tất cả những người lớn tuổi, họ có liên lạc, liên hệ với nhau trên cái vấn đề xã hội, trên cái vấn đề kinh tế và kể cả vấn đề đóng góp trong những lĩnh vực khác, ví dụ như là chính trị hay là cái tinh thần của người Việt Nam vùng Hoa Tinh Đốn. Vì nếu không có hội cao niên, tất cả những người lớn tuổi họ sẽ bị thiếu sót trong một cái sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.
Không phải người cao niên nào cũng sống chung với con cháu hoặc có con cháu thăm viếng hàng tuần hay mỗi dịp lễ Tết. Nhưng với những hoạt động liên tục của nhiều hội đoàn khác nhau, người cao niên gốc Việt sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ không chỉ được chăm sóc đầy đủ ấm áp về đời sống tinh thần, mà họ còn được tham gia tích cực vào cộng đồng xã hội với rất nhiều sinh hoạt ý nghĩa.
Sài Gòn có một ngôi chợ nằm ở cửa ngõ Tây Nam thành phố, nơi mà người dân miệt đồng bằng Cửu Long xa xứ khi đến đây sẽ hoài hương khi thấy là nơi bán nhiều sản vật mùa nước nổi cho đồng đầy món ăn thương nhớ chốn quê nhà. Như cá linh chẳng hạn, chợ này chỉ bán đồ miệt đồng tự nhiên. Ông Huỳnh Văn Lâm, một sạp cá đồng, kể:
Có thì bán, không có thì thôi, đồ đồng không à. Đồ đồng dưới quê lên á, cá linh, cá chạch lương rồi vậy đó, nhưng cái công nhân miền Tây mình nó đông, cá he rồi cá linh rồi ta biết ăn á, cá chạch lấu, chạch cơm đồ á.
Ở đây có bán vô số sản vật mùa nước nổi miệt sông nước đồng bằng sông Cửu Long, khiến người ta thêm nổi hoài hương. Bà Trần Thị Hiền, một lao động xa xứ, không giấu nổi bồi hồi:
Mình ăn mấy món này mình nhớ quê, nhớ bà ngoại nè, hồi đó bà ngoại nè cũng hay ăn này nè. Tới mùa nước cái bà mần mắm rồi cái bắt đầu tới tháng nước cái mình có lấy mắm ra ăn, giáp năm mới ăn mắm.
Cá lóc đồng tự nhiên theo con nước thường không thể to mập như cá lóc nuôi, còn cá linh mùa nước nổi thì chỉ vào đầu con nước người ta mới có cá linh non. Hồi thiên nhiên còn ưu ái, khi con nước nổi về đều đặn thì chuyện cá đồng, cá sông ở miền Tây bán ở ngôi chợ này nhiều lắm. Ông Huỳnh Văn Lâm kể:
Nhiều mấy năm nay thì nước không có nổi, nước lên đâu mà sông không à, chỉ là bắt được mà sông thôi chứ đâu có lên đồng lên ruộng gì đâu. Vì có nhiều thôi, là tại vì có được chừng tháng nửa tháng là hết nước đọt cá đó. Giờ cái chạch cũng ít nữa, cái chạch nó hút lắm, cái chạch nhỏ là 400.000 ký, chạch đồng á 400.000 đó, mà nó dặn cũng đâu có bán đâu, còn họ làng nhóc mà làng nhiều lắm, bây giờ không có hiếm hơn lắm mới đi chợ gặp được vài ba ký.
Sản vật mùa nước nổi còn có từ đợt choại nhân nhớt đến bông điên điển ngọt ngọt, bông sao đũa nhân nhẫn, rau nhút hăng hăng, rau đắng đồng đăng đắng, ngọn muống ruộng giòn dai, mua về ăn vào rồi sẽ suýt xoa mà thương nhớ quê hương vừa xa lại vừa gần. Bà Hiền nói rằng cảm giác cả một thời con gái trở về khi được thưởng thức sản vật quê nhà.
Mình ăn mắm cá linh mình phải nhớ quê, rồi ăn bông điên điển cũng như bài hát à. Em đi lấy chồng mà về quê xứ xa, giờ nay mẹ thương cha. Còn đâu mà thăm thả nghiêng mình nhớ đất quê.
Đất quê giờ thành xa xăm với những người phải rời nơi chôn nhau cắt rốn theo dòng đời trôi nổi mưu sinh. Rồi khi họ bắt gặp lại cá linh mùa nước nổi tại Sài Gòn, thử hỏi làm sao không thèm được bữa cơm gia đình, bởi cá linh non nấu món gì cũng ngon.
Ông Chu Mạnh Sơn, cựu tù nhân lương tâm tôn giáo chạy trốn từ Việt Nam sang Thái Lan 5 năm qua, vừa cùng gia đình tới Canada định cư. Là nhà hoạt động trong nhóm thanh niên công giáo, từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù 30 tháng từ năm 2011 đến 2014 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Ông Sơn nói với VOA rằng ông và vợ cùng hai con nhỏ đến thành phố Toronto của Canada hôm 29 tháng 9.
Đến được Canada là một cái đất nước mà có lẽ rằng là với bản thân tôi thì nó cũng là một cái tương lai. Tuy nhiên thì để mà đi ra đi như vậy thì đó là một cái điều mà tôi rất là buồn, bởi vì có quê hương, có người thân mà không thể trở về được. Và chính vì vậy mà tôi thực sự là đến được Canada khi mà mọi người cũng như là những người quen biết ở đây rồi những người bảo trợ họ ra đón thì cảm thấy ấm lòng. Bản thân tôi thì cảm thấy ấm lòng, nhưng mà mỗi khi nghĩ về đất nước, nghĩ về quê hương thì làm cho tôi buồn hơn.
Ông Sơn sang Thái Lan lánh nạn sau khi ông bị công an Việt Nam câu lưu vào hồi tháng 4 2016 với cáo buộc kích động người dân biểu tình liên quan đến vụ scandal nhà máy của hãng Formosa làm ô nhiễm biển ở miền Trung Việt Nam khi ông đến khu vực Hà Tĩnh ghi nhận tin tức về sự kiện cá chết tại đây. Vào hồi tháng 4 năm nay, ông Sơn bị nhà chức trách Thái Lan câu lưu 4 ngày về tội nhập cảnh bất hợp pháp khi ông đến đồn cảnh sát để xin xác nhận lý lịch tư pháp để hoàn tất hồ sơ tị nạn chính trị tại Canada do tổ chức Voice Canada bảo trợ thông qua chương trình tị nạn của Cao quỹ Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Quốc gia không phải là một bên tham gia Công ước về người tị nạn năm 1951 của Liên Hợp Quốc, xem mọi người đào tị là di dân bất hợp pháp. Ông Sơn, 33 tuổi, chia sẻ dưới VOA về lý do ông rời Việt Nam.
Bản thân tôi luôn bị nhà cầm quyền họ theo dõi, rồi có những cái hành động như là đánh đập, bắt bớ, rồi khủng bố về tinh thần, rồi theo dõi 24/24, đặc biệt là sau cái vụ thảm họa môi trường Formosa, thì họ đã tìm cách bắt bớ tôi, rồi bỏ tù cũng như là tra tấn tôi rất là nhiều lần.
Chính quyền Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về phát biểu của ông Sơn. Vào năm 2011, ông Sơn bị chính quyền Nghệ An kết án 30 tháng tù và 1 năm quản chế, cho rằng ông rẽ truyền đơn kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử quốc hội và cáo buộc nhóm này là thành viên Việt Tân hoạt động âm mưu lật đổ chế độ. Theo thống kê của tổ chức BBSOS, tính đến giữa năm 2021, có khoảng 4.203 người tị nạn tại Thái Lan, trong đó có 892 người Việt Nam.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Việc Đảng Cộng sản Việt Nam cho về vườn cùng lúc ba ủy viên trung ương một mặt cho thấy cuộc đốt lò diễn ra quyết liệt, nhưng mặt khác cũng cho thấy hệ thống đảng nuôi dưỡng tạo điều kiện hình thành những quan chức hư hỏng, một nhà quan sát từ trong nước nói với VOA. Hôm 3 tháng 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã biểu quyết cho ra khỏi Trung ương các ông Nguyễn Thành Phong, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Thông cáo của hội nghị được báo chí trong nước dẫn lại cho biết, là Trung ương Đảng đã nhất trí để ba vị này thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 trên cơ sở xem xét nguyện vọng của các đương sự và đề nghị của cấp ủy nơi các vị này công tác. Thông cáo cũng nhắc lại chủ trương của Bộ Chính trị là những cán bộ nào đã nhúng chàm, đã bị phát hiện và bị kỷ luật thì phải tự nguyện xin rút, nếu không sẽ bị cách chức. Trước khi được cho thôi, cả ba ông Phong, Quang, Việt đều đã bị Bộ Chính trị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Ông Phong bị điều chuyển khỏi thành phố Hồ Chí Minh khi địa phương này đang trong thời khắc chống dịch dầu sôi lửa bỏng hồi giữa năm ngoái. Ông bị kết luận là đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước. Về phần mình, ông Quang được cho là vi phạm về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, khiến cơ quan ông quản lý xảy ra vi phạm kéo dài trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công, quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo. Còn ông Huỳnh Tấn Việt bị xác định vi phạm khi còn là bí thư tỉnh ủy Phú Yên, trước khi ông được đề bạt lên làm bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Theo đó, ông được cho là có trách nhiệm trong vụ đấu giá đất công tại khu đô thị Nam Tuy Hòa gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Như vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gồm 180 vị được bầu hồi đầu năm 2021, sau chưa tới 2 năm đã rơi rụng đến 7 ủy viên trung ương. Ngoài ba ông trên, các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hà Nội, Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế, Phạm Xuân Thăng, Bí thư Hải Dương đều đã bị khai trừ đảng, còn ông Trần Văn Nam, Bí thư Bình Dương đã bị cắt hết chức vụ trong đảng. Tất cả bốn ông này sau đó đều đã vướng vòng lao lý. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Quang A, một nhà quan sát chính trị và là bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nói với tư cách là người dân Việt Nam, ông không thấy việc đảng cấp tập xử lý cán bộ cấp cao này là điều phấn khởi hay lạc quan gì cả.
Tôi biết rất là rõ là những cái chuyện mà người ta gọi là bảo là đánh tham nhũng hay là đốt lò hay là cái gì đấy chẳng nữa là việc không thể, là bởi vì bản thân cái hệ thống này nó sinh ra cái chuyện tham nhũng đấy.
Theo lời ông giải thích, Việt Nam chỉ có thể chống tham nhũng nếu xây dựng được nền pháp trị với tư pháp độc lập và báo chí tự do. Thiếu những yếu tố này thì không thể chống tham nhũng được, ông khẳng định. Khi đó, nếu bắt được người tham nhũng này thì lại sinh ra 2-3 người tham nhũng khác. Ông nói thêm, cuộc chiến tham nhũng sẽ kéo dài vô tận, không bao giờ kết thúc. Theo cách nhìn của ông, việc có đến 3 ủy viên trung ương bị đuổi cùng lúc, một mặt có thể khiến người ta suy luận là đảng rất nghiêm minh, kiên quyết, không chừa một ai, ai cũng có thể bị bắt, nhưng mặt khác có thể cho thấy sự tranh giành phe phái đang căng thẳng đến mức phải kỷ luật hàng loạt như vậy. Từ vụ việc này, ông A đặt vấn đề về trách nhiệm lựa chọn nhân sự của hệ thống đảng, mà đứng đầu là Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính ông Trọng khi chuẩn bị cho đại hội 13 đã tuyên bố là kiên quyết không để lọt người cơ hội, không đủ phẩm chất, có dấu hiệu tham nhũng vào Ban Chấp hành Trung ương.
Cũng chính các ông như ai, là các ông chọn những người đấy. Thế thì cái lúc ông chọn 2 năm trước kia, thì đầu óc của ông đi ở đâu, ông không phát hiện ra những người xấu xa như thế à?
Ông chỉ ra tham nhũng ở Việt Nam không chỉ là tham nhũng tiền bạc, mà còn là tham nhũng quyền lực, với những vị lãnh đạo vẫn bám vào quyền lực mặc dù đã quá tuổi và làm quá nhiệm kỳ cho phép. Tôi nghĩ tham nhũng quyền lực, tham nhũng chính trị còn nguy hiểm gấp ngàn lần tham nhũng về tiền bạc. Ông nói và cho biết nếu không khắc phục tình trạng tham nhũng quyền lực thì hệ thống đảng sẽ đầy lỗ hổng không thể lắp được. Bản thân quyền lực nó khiến con người tha hóa khi không có cơ chế kiểm soát, ông lý giải.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.